Montreal ngày
23 tháng 2 năm 1980, phụ ái kỳ 7. Tiến trình hóa giải phân đường tiến pháp giới quy nguyên điển nơi liền. Căn bản thượng từng quy nhất lý, hướng về nguồn cội hướng triền miên. Triền miên giao cảm nơi liền, căn cơ chuyển hóa từ miền hư không. Thế gian tiến qua một vòng, học rồi quy cội tiến tầm giải tâm. Cha trời phân giải thậm thâm, chờ cho con tiến tránh lầm tránh sai. Chính con mới có thực tài, tiến lùi quyết định do đài trực thanh. Hương thanh phát triển thực hành, hương trực vận động chẳng thành việc chi. Tạo thêm khổ cảnh sân si, tạm không thức giác cũng vì đấu tranh. Không đường không lối thực hành, thanh cao chẳng có một hôi tanh khó hòa. Ai ai cũng muốn lánh xa, vì không cỡ mở khó hòa thiện tâm. Tạo thêm lý lẽ sai lầm, khó minh khó tiến khó tầm đến nơi. Cha trời chân lý sáng ngời, khai thông đời đạo lập đời thượng quân. Trở về căn bản keo sơn, thương yêu vô tận quy quần hư không. Tiến trình hóa giải phân đường tiến, một cái đường hành trình của chúng ta từ tam thập tam thiên xuống thế gian. Trong cái tiến trình chúng ta từ cái thanh xuống học trượt, học ác, học đủ thứ rồi mới hóa giải lần lần phân được tiếng. Càng ngày càng lố dạng, sự sáng suốt càng tăng trưởng. Bây giờ chúng ta thấy tiến tới một bước, ngoảnh xem quá trình còn lu mờ, tâm tối. Từ trong động loạn lần lần, càng ngày càng tu càng giải quyết. Không tu thì lớn lên cũng thấy, cũng rõ, cũng hiểu, cũng ý thức được. Trong lúc còn bé chúng ta, người ta nói đạo thì chúng ta chẳng biết đạo là gì. Nói lý chúng chẳng minh lý là gì. Bây giờ chúng ta được hé mở và hiểu, thì lúc đó chúng ta mới tiến tới. Mà tiến tới thì pháp giới quy nguyên điển nói liền. Chúng ta tiến một nơi quy nguyên, trở về sự thanh thản đặc đặc ở bên trên điển nói liền. Lúc đó thì cái phần thanh nó mới hút rút chúng ta đi lên trên, là bộ đầu được cỡ mở và sáng suốt. Căn bản thượng từng quy nhất lý là ở bên trên, là chỉ có một cái đạo mà thôi, một sự sáng suốt vô cùng tận mà thôi, chứ không phải năm ba đạo như thế gian đã sắp đặt. Nó khác hơn. Ở thế gian chúng ta bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà rốt quy nguyên chẳng có, chỉ có thanh điển mà thôi, hào quang đời đời mà thôi. Hướng về nguồn cội, hướng triền miên đó, chúng ta hướng về nguồn cội, về sự căn bản của lúc khởi hành thì chúng ta thấy hướng triền miên. Bởi vì lúc tại sao ở thanh đã hưởng mà tại sao xuống trượt? Xuống trượt học khổ, học này học kia học nọ, trở về cái thanh mới quý cái thanh đời đời và giữ cái thanh để tiến triển hóa giải cho cả khôn vũ trụ được sáng suốt mãi mãi, thực hiện chân lý không ngừng. Thiền miên giao cảm nơi liền, căn cơ chuyển hóa từ miền hư không. Đó, thiền miên giao cảm nơi liền, căn cơ chuyển hóa từ miền hư không. Mỗi mỗi đều có căn nguyên ở trên, ở nơi hư không chuyển qua xuống thế gian. Rồi chúng ta tu lên, chúng ta mở được đi lên trên, thì chúng ta triệt miên giao cảm nối liền trở về. Nối liền trở về chỗ cũ, không phải là cái mới. Nhiều người tưởng rằng tôi mới bước vô tới tu khờ. Tôi đi trở về con đường cũ rích của tôi. Từ xưa tôi đã sẵn có, sự sáng suốt đời đời tôi đã sẵn có. Mà chính tôi đã bỏ quên thôi. Tại sao tôi bỏ quên thôi? Vì tôi lý luận, tôi hạ trượt, tôi hiểu không thấu những cái sẵn có của tôi, và tôi quên tôi luôn. Thành tôi loạn động, cũng như người mà đi bơi ngoài biển rồi đập bậy đập bạ vậy, rồi hỏi đâm hỏi tay, tôi rốt cuộc không có cái gì đáng hỏi, rốt cuộc không có cái gì đáng tiếc. Mà chỉ có một cái sửa mình, cái đó là quan trọng để tới thành nhẹ. Thế gian tiến qua một vòng, học rồi quý cội tiến tập giải tâm. Thế gian tiến qua một vòng ở thế gian. chúng ta nay ở đây, mai ở kia, nay có, mai không. Đó là chương trình tiến hóa để cho học một vòng, để cho thức giác sự sai lầm của chính mình. Chứ đừng có xưng ta đây rồi, đậm một cái, chạm một cái rồi mới biết ta đây ra sao. Có người tâm linh đầy đủ, anh hùng sáng suốt, nói đủ thứ, nhưng mà tới hồi con ma chọc không biết được rồi. Phải nhào lộn theo con ma là vì thế đó. Là tại sao? Tại những sự mê muội tâm tối, không đứng vững, không giữ đứng tình thế sẵn có của mình. Cho nên mình bị ngoại cảnh hút và thử mình, nhưng mà cũng giúp cho mình tiến. Đó. Cho nên ở thế gian phải tiến qua một vòng, phải đúng chuyện này chuyện kia chuyện nọ, xuống thế gian rồi ham đời, nói tôi có vợ là nhất, rồi tôi có thiên đàng nhất, rồi tôi có con nhất, cái gì cũng là nhất mà chính mình vĩnh mình. Năm nay thì hứa sang năm giàu, cứ việc làm giàu mà rốt cuộc giàu là chẳng ra. Giàu rồi cũng rung tay rung chân mà chẳng hiểu mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đây. Đó, bây giờ chúng ta người tu, chúng ta học rồi quy cội, phải trở về cái căn bản hư không sẵn có của chúng ta. Tiến tập giải tâm, tới đó chúng ta mới giải cái sự tâm tối trong nội tâm, sự sáng suốt để quy nguyên với nguồn cội. Cha trời phân giải thẩm thấu, chờ cho con tiếng mà tranh lập tranh sai. Mà cha trời phân giải thẩm thâm, cha trời phân giải rất siêu, mà người phàm đậm loạn không thấy thôi. Một luồng điển hào quang vô cùng tận của Ngài sáng suốt chi qua từ đầu cái chân của mọi người, nhưng mà không hiểu. Nhưng mà Ngài mới sắp đặt cái ngoại cảnh để cho nó kích động, nó đau khổ, nó mới trở về với chính nó. Đó là cái ngày cha trời đang chờ nó tiến để tranh lập tranh sai. Ngoại cảnh là giáo dục nó, mà nó phóng tay phóng chân thì nó phải rút thế nào nó tiến được nữa. Cho nên con người ở thế gian xưng hùng xưng bá, xưng ta là hay, nhưng mà rốt cuộc chẳng có gì. Đừng có lo, các bạn tu đừng có lo. Mình chỉ lo sửa mình là chẳng, sửa để tiến mới là căn bản. Chứ còn cái chuyện gì ở ngoài, ai làm phép tài thấy kệ, chúng ta chỉ biết rằng cái phép căn bản của chúng ta là sửa tiến, là tại phép đời đời để tiến qua. Chính con mới có thực tài tiến lùi, quyết định do đài trực thăng đó. Chính con mới có thực tài, có thực tài. Nếu mình có thực tài thì mình có thể sửa. Hồi trước mình tham ô trượt, bây giờ chúng ta hướng thượng, không hướng về tham ô trượt nữa, thì chúng ta mới có thực tài. Chúng ta bằng lòng tiến thẳng về con đường thanh thay vì trượt. Tiến lùi quyết định do đài trượt thanh. Ở trong con có cái đài trước và cái đài thanh. Căn bản của mọi người ở trong đó đều có một cái trượt cái thanh. Nếu mà các bạn theo trượt thì các bạn cứ hướng về dâm dục hạ giới. Thì càng ngày từng tối làm ăn rồi cứ hướng về cái chỗ đó thôi. Rồi sau cái đó là ta tiêu hao cơ thể. Còn nếu mà các bạn hướng thanh thì cái trượt nó phải vắng. À, nó hai đường lối rõ ràng. À, mà chủ nhân ông đang quản lý cả trượt lẫn thanh. Mà chủ nhân ông quyết định đưa lên thanh thì tất cả phải thanh. Vì còn ông, chủ nhân ông thức giác là phần hồn, thức giác đưa tất cả lên thanh thì tất cả là thanh. Hỏi phần hồn ở đâu mà ông nói phần hồn? Bây giờ các bạn đang bật tức ra đứng giữa trời, các bạn hướng về thanh, hướng về hư không, đi lên trên. Tại sao? Thấy trong tâm hồn nó lại nhẹ nhàng hơn một chút. Dù cho trượt cách mấy nó cũng phải thay đổi. Tại sao? Là trong bạn đã có thanh, các bạn hướng về thanh, thanh mới rút các bạn lên. Thanh là phần hồn sáng suốt, nó ở trên cảnh thanh chứ không phải ở dưới thế gian. Một chút xíu thì chúng ta thấy chúng ta có cơ hội đi lên, và cũng vẫn có cơ hội đi xuống mãi mãi. Hướng thanh phát triển thực hành, hướng trượt vận động chẳng thành việc chi. Chúng ta hướng thanh phát triển thực hành, chúng ta phát triển thực hành trong cái nhịn nhục thăng tiến mới là anh hùng. Mà nhịn nhục trở về ngu xuẩn thì yếu hèn, mà nhịn nhục mà sửa mình để thăng tiến mới là anh hùng. Còn hướng trượt vận động chẳng thành việc chi, hướng trượt không ngăn ra đánh đập người ta, gây gỗ người ta, muốn chiến thắng người ta để cho mình có tiếng có tâm, đó là vận động chẳng thành việc đi một thời gian mà thôi. Có hay trong giây phút đó rồi trở về cũng ôm lấy cái khổ. Các bạn không có thắng được ai hết. Có một cái chuyện thắng mình mà chưa thắng nổi, làm sao thắng thiên hạ? tạo thêm khổ cảnh sân si, tâm không thức giác cũng vì đấu tranh đó, tạo thêm cái cảnh khổ sân si, tức quá gây lộn rồi về bực tức sân si, bực tức muốn lấy dao đem chém người ta, đem giết người ta, đem hại người ta, đó là khổ cảnh. Lời cũng ảo ảnh trong tâm trí của chúng ta vì chúng ta hướng hạ. Tâm không thức giác cũng vì đấu tranh cái tâm không thức giác. Không biết sự sai lầm của chính mình, cứ đổ lỗi cho sai lầm của đối phương rồi đấu tranh rồi muốn thân đối phương. Nếu mà chúng ta biết sửa ta rồi thì đâu có đấu tranh. Cần gì phải đấu tranh? Đấu tranh lấy mình nên là sửa mình để hòa hợp những cái gì sẵn có của cha trời cho. Vô cùng tận đã ban bố chúng ta đây mà chúng ta không biết hưởng. Chúng ta ở trong ngu muội mà không thấy, rồi đi đấu tranh để làm. Không đường, không lối thực hành, thanh cao chẳng có mà hôi tâm khó hòa. Đó, không đường, không lối, không có đường lối gì hết. Nói vạch ra tôi phải làm này, giết đám kia để lưu đám này, rồi đám này thế nào, rốt cuộc không ai giết mà cũng chết. Nó cũng hành trong khổ. Thì tất cả hai bên cũng đều khổ. Để cho tiến triển ở chỗ nào? Không có thực hành để tiến lên, để trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Bất chiến tự nhiên thành, tại sao không làm? Thanh cao chẳng có mà hôi tanh khó hòa. Chúng ta mất cái sự thanh cao rồi, rồi chúng ta trở nên hôi tanh là cái tánh xấu, tánh hư tật xấu, làm sao hòa với thiên hạ được? Người mang lấy cái tánh hư tật xấu, ghen ghét, đặt những điều không có, cũng đè lên đầu thiên hạ, để giành cái ưu thế, để làm sao hòa với người khác được? Cho nên chúng ta phải bỏ, phải nhìn nhận rằng, ta sai. Ta tâm tối, ta hôi tâm, ta mà còn tâm xấu, nghĩ kỹ người ta, người này, người kia, người nọ mà không có sự thật, mà không biết nghĩ kỹ mình. Muốn dạy người này, muốn dạy người kia, muốn dẫn người nọ, dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nọ, không biết dẫn mình, không biết sửa mình. Không biết sự sai lầm của mình, thời gian cấp bách rồi, không có biết sự sai lầm vừa lầm của mình. Chúng ta còn ở đây bao nhiêu năm nữa? Tuổi càng ngày càng già rồi làm gì đây? Chứ có gì cho mình? Rồi cứ đổ lỗi với tôi việc này, tôi lo cho chồng, cho con, cho gia căn, lo cho ai? Chính bạn, bạn chưa biết lo cho bạn, làm sao bạn lo người khác? Còn cái phương pháp tu là mình lo cho mình, ảnh hưởng mình, sửa đổi mình để ảnh hưởng người khác. Đó mới kêu bằng lo, mới là việc hữu ích. Còn chính mình là gia trưởng trong gia đình, một mẹ hiền trong gia đình, một người cha nghiêm phụ trong gia đình, mà cứ sân si hoài. Rồi bày con nó làm sao nó theo mình. Một người mẹ cứ vì sự buồn rầu bất chánh đó, rồi đem cho gia can bất ổn, hỏi làm được việc gì cho các con mình, cho xã hội, cho tương lai, cho đất nước. Đem lại sự tâm tối cho chính mình, đem lại sự tâm tối cho mọi người, làm cho mọi người buồn phiền vì mình. Thì sáng suốt không còn. Cho nên chúng ta phải tu để sửa mình, dạy mình, thăng hoa cũng như một vị Phật. Vị Phật là một người có địa vị, có tiền tài, có thế lực. Nhưng mà Ngài phải đi ra ngoài rừng để tu với những con thú, ngồi ngoài rừng đó để hành đạo. Có bao nhiêu sự bất hòa ở xung quanh của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn giữ cái tâm sửa mình để thăng hoa, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Mà chúng ta lâm phải một cái hoàn cảnh như đó, đau khổ giữa vợ chồng, con cái, gia can bất ổn, vì chúng ta biết được cái niềm tin này là cái con đường chót có thể thắng tất cả, cũng như Đức Phật đã làm. Thì chúng ta cứ giữ lấy mà sửa tâm, học cái nhẫn nhiên hậu mới học cái từ bi, học nhẫn học từ bi rồi mới học dũng. Đạt được dũng rồi mới ra giúp chung sanh, ảnh hưởng người khác. Chứ còn chỉ có cái miệng nói mà cái tâm không sửa làm sao đạt được. Đó, cho nên sự thanh cao chẳng có mà hôi tanh khó hòa là vậy đó. Vì cái tánh xấu của mình là một chuyện hôi tanh trong gia đình. Khi mình buồn bực, mình ở trong gia đình mà mình buồn bực thì mọi người đều rầu hết thảy. Đó là cái chuyện hôi tanh, không xứng đáng. Cho nên chúng ta phải tự xét với sự sai lầm của chính chúng ta đã tạo để chúng ta. Cho nên chúng ta phải ăn năn thôi, cải sửa đi, quy đi để tiếp nhận sự thanh điển sáng suốt của bề trên đã ban bố cho chúng ta. Và thương yêu chúng ta 24/24, muốn chúng ta trở nên một người thiện giác sáng suốt để ảnh hưởng mọi người ở xung quanh. cái điều quý báu và tinh lành đó đã đến với chúng ta rất nhiều. Vì chúng ta đã bị đóng cửa tự ái mà từ khước những cái chuyện đó. Cho nên các bạn tu đây, các bạn phải cố gắng dẹp cái tự ái. Vợ cũng như chồng, anh cũng như em, chúng ta không còn vung bồi sự tự ái mà để chặn cái mức tiến của chúng ta. Chúng ta không có một để nuôi dung dưỡng một thế lực nào mà để chặn mức tiến của phần hồn của chúng ta. Chúng ta phải thầm tiến, thầm tu, học nhẫn và nhiên hậu mới chiến thắng được. Cũng như tôi thường thường nói các bạn, trong lúc tôi tu tôi gặp biết bao nhiêu khó khăn. Những khó khăn của các bạn đâu có bằng một góc của tôi. Tất cả toàn cả gia đình đều phản đối, không ai thích. Không ai thích. Rồi họ bêu xấu, họ nói đủ thứ đặt đều để tôi từ bỏ pháp môn này. Nhưng mà tôi vẫn giữ. Vì tôi thấy đây là một đường lối tự sửa mình, tự xây dựng lấy mình, tự khôi phục kinh tế, khôi phục chính trị, khôi phục tất cả những đường hướng cơ trong cơ tạng của chúng tôi. Nhiên hậu sau này mới ảnh hưởng người khác. Tại sao tôi còn sống tôi không làm một cái gì tốt cho tôi để ảnh hưởng người khác? Để tôi còn tạo những điều xấu có ích gì cho tôi không? Mà hại những người khác tôi không làm. Cho nên tôi phải làm những cái gì tốt trước khi tôi chết. Rồi tôi lưu lại tại thế gian. Người ta không nhiều thì ít. Người ta cũng nói rằng ông đó hồi trước tánh xấu, bây giờ ông tu sửa lại cái tánh hiền lương. Tới lúc chết ông cũng ăn năn hối cải và ông cũng kêu mọi người phải xa lánh những sự hô danh sẵn có của mình để sửa mình, để tiến tới sự sáng suốt đời đời. Bấy nhiêu đó tôi cũng đủ an dài. Vì tôi là được sửa tôi trong một giai đoạn lúc tôi làm con người là tôi quý báu. Cho nên các bạn thấy cái công trình đó do chúng ta xây dựng mà thôi, chẳng phải người khác xây dựng, chẳng có ai xây dựng. Cho nên nếu chúng ta không chịu xây dựng và chúng ta cứ dung dưỡng cái bản tánh hôi thanh khó hòa đó thì ai ai cũng muốn lánh xa. Vì không cởi mở khó hòa thiện tâm đó, lúc đó thì ai ai cũng muốn lánh xa chúng ta. Vì chúng ta là con người không cởi mở, không hòa hợp với các giới để tiến trong đà tiến, phải tiến trong lễ tiến. Thì khó hòa thiện tâm, những người có thiện tâm muốn hướng về mình, chư Phật chư tiên muốn hướng về mình, mình cũng không hòa được, mất tất cả một cơ hội thanh cao, tạo thêm lý lễ sai lầm, khó mình khó tiến khó tầm đến nơi, tự tạo thêm lý lễ sai lầm, biện hộ lấy mình và giữ lấy cái ngoan cố tầm tối đó là sai lầm. Khó mình khó tiến mà khó tầm đến nơi cũng không biết được, không biết được lấy gì tiến mà làm sao mà đến nơi. Rồi tôi bỏ cái này tôi đi tìm cái khác tôi được cái gì? Cái khác nó có giúp tôi được cái gì? Bởi vì tôi cũng bất minh. Tôi thấy rằng tôi sáng suốt, tôi bỏ cái này tôi đi tìm cái kia, nhưng mà cái này rồi bỏ đi rồi tôi tìm được cái kia tốt hơn hay là sâu hơn cũng chưa hiểu được. Làm sao tầm đến nơi, tầm đến nơi giải thoát sự đau khổ đang ôm ấp ở trong cơ tạng của chúng ta đây, trong tâm can của chúng ta đây. Cũng như vợ xa chồng, chồng xa vợ, rồi tới giờ phút đó thấy ai ăn năn, hai người cũng đều đau khổ. Cho nên không phải, chúng ta phải nhận thức rằng bài học của Thượng Đế đã bày cho chúng ta học, cho chúng ta qua một giai đoạn để tiến tới một giai đoạn tốt hơn và thương yêu hơn, vững chắc hơn. Đó, chứ đừng thấy vợ chồng gây thế rồi bỏ đi uổng. Đó là bài học. Rồi chúng ta trở lại thấy vợ chồng càng thương yêu hơn, càng thấy tội lỗi của hai bên rồi tự sửa để tiến. Cha trời chân lý sáng ngờ, khai thông đời đạo mà lập đời thượng quân. Trở về căn bản keo sơn, thương yêu vô tận quy quần hư không. Đó cha trời chân lý sáng ngờ, chân lý không bao giờ, chân lý bất diệt không bao giờ bị diệt. Khai thông đời đạo, đời lãnh đạo. Ở đời mà chúng ta từ khó khăn mà hòa hợp được thì cái đời chúng ta thấy thú sướng, thú vị. Vợ chồng có muối ăn muối mà có canh ăn canh, không sao, không bị đau khổ đâu, mà chỉ sợ mất tình thương mà thôi. À, khai thông đời đạo, lập đời thượng quân, đi tới cái chỗ thượng quân là đi lên. Mọi người đều hướng thăm, chiến giải, đều đi lên, trở về căn bản keo sơn. thương yêu vô tận quy quần hư không, trở về căn bản keo sơn, không bao giờ tiêu diệt được. Thương yêu vô tận quy quần hư không, chúng ta thương yêu vô tận. Muôn loài vạn vật chúng ta còn thương yêu vô tận, huống hồi chồng con thương gia cao. Chồng con có tiền duyên sắp đặt tới ngày nay, và chúng ta tương ngộ đây, chúng ta nên hàn gắn trong sự thương yêu, trong tình đạo hữu tiến hóa, trong hành trình hành hương của hai bên tại thế gian, gặp trở ngại này tới trở ngại kia, rồi trở ngại kia tới trở ngại nọ, rồi lần lần tiến giải hòa hợp, rồi càng thương yêu, càng quý mến, càng quý trọng. Nhờ bà tôi mới được tu, bà không gây gỗ làm sao tôi chán đời, mà nhờ ông tôi mới được tu. Không có ông làm sao tôi chán ông, mà tôi đi tìm Phật đó. Hai bên phải trở lại cảm ơn lẫn nhau và thương yêu lẫn nhau, quý mến lẫn nhau. Càng quý mến lẫn nhau càng thấy rõ cha trời đã giúp ích cho các bạn, thương yêu các bạn, cho các bạn có những bài toán thắc mắc trong lúc các bạn ngu muội mà thôi. Rồi các bạn tu, các bạn giải thông rồi, đâu còn sự thắc mắc nữa, đâu còn sự ngu muội nữa. Thì lúc đó các bạn thấy rõ rồi, thương yêu, thương yêu cha trời. Nhờ cha trời làm những bài toán này, đặt những bài toán này để cho các con được giải thông. Mà giải thông rồi các con mới gần sự thương yêu đó, rồi mới hòa hợp cái sự thương yêu của cha trời. Đó là cơ hội cho chúng ta trở về nguồn cội đời đời. Cho nên chúng ta tu về cái vô vi, chúng ta không cần nghĩ về sự trần trượt thế gian, sự cạnh tranh xấu xí đó, mà chúng ta hướng về sự thương yêu vô cùng tận, thương yêu mọi người ở xung quanh chúng ta. Từ đầu chí chân của các bạn nghĩ lại thôi, có chỗ nào các bạn không thương yêu? Nếu các bạn không thương yêu thì nó bị đổ máu và nó bị đau đớn rồi. Các bạn đã thương yêu, biết thương yêu từ đầu chí chân của các bạn rồi, các bạn giữ trọn vẹn ngày nay sắp cái xác tới đây ngồi để chúng ta đồng nghe thuyết giảng, để mở cái tâm sáng suốt sẵn có của chúng ta. Là chúng ta đã thương yêu rồi, mà chúng ta còn không ý thức rõ rằng còn phải thương yêu hơn nữa, càng giữ trọn lành hơn nữa. Muốn giữ trọn lành hơn nữa thì chúng ta phải hướng về bên trong. Bên trong đó nó bao gồm tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chúng ta mới muốn bồi sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, nó lên tới tận cùng thanh thanh, để cho nó đi tới về sáng suốt thay vì đặt tôi. Tham cái càn khôn vũ trụ thì các bạn đâu có tham của cải thế gian mà để giết người, thấy chưa? Đó, thì tất cả những hành động đó mà các bạn dục tiến lên thiên đàng thì các bạn đâu có ham dục trong cái cõi eo hẹp nữa, mà nó làm cho cơ tạng thận thủy các bạn kém, rồi bệnh hoạn nó sinh ra phát khởi bất cứ lúc nào, rồi sự đau khổ nó làm chậm trễ mức tiến hóa của tâm linh của các bạn. Cho nên các bạn thấy rồi, các bạn mới vui. Chính tôi là người trực tiếp để vun bồi những cái tánh xấu đó trở nên tăng tốc, bởi vì tôi đưa nó đi đến tận cùng lớn rộng hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì nếu nó đâu có ở trong cái chỗ sân si eo hẹp, mà nó ở trong sân si sáng suốt ai dục tình yêu đời đời. Nó đâu có cái chỗ ai dục tạm thờ rồi đâm ra ghen ghét. Đó, một người đàn bà ghen chồng là đi trong chỗ eo hẹp, vun bồi sự ghen ghét tâm tối, nhưng mà không biết đem sự ghen ghét đi lên trên trang xuống, khai mở nó ra, đi đem nó hướng thượng của thứ nó được ghen ghét mấy hồi, đi tới vô cùng tận có mọi sự việc, ghen rồi được cái gì? Sự uất hận mà thôi. Ghét rồi đi đến đâu? Tạo sự chậm tiến mà thôi. Thấy không? Ngược lại ghen ghét là gì? Thương yêu. Chúng ta phải lập ngược sự thương yêu. Trong ghen ghét đó nó có thương yêu. Ông xã không thương bà xã lấy gì ghen, vợ không thương chồng lấy gì ghen. Trong đó nó có thương yêu, trong cái ghét nó có cái thương. Chúng ta lật ngược nó để hưởng cái thương là chúng ta cứ về thiên đàng. Chúng ta thấy sự ngộ nghĩnh của chồng, sự ngộ nghĩnh của vợ, sự thương yêu của trời,
sự sáng suốt của Đấng Cha Lành đã tạo cho chúng ta có cơ hội học và tiếp. Tại sao chúng ta không chịu học mà chúng ta không chịu tiếp? Đến đây các bạn xác nhận rằng các bạn là người lười biếng rồi, học trò không ngoan rồi, không biết xem mình mà biết xem người, biết dạy người này mà không biết dạy mình, thấy chưa? Không cần phải vội dạy thiên hạ, nhưng mà bạn sửa mình, rồi bạn trình bày với họ rồi họ phục học được, thấy chưa? Họ làm cái bánh xấu, bạn làm cái bánh tốt thì bạn thử làm hết rồi họ khen họ phải học. Cái đó nó dễ hơn mà hai bên đừng tiến. Rồi các bạn đâm ra tưởng là các bạn không lăng thân thiên hạ, giáo dục thiên hạ, chửi mắng thiên hạ, đề đầu thiên hạ. Rồi bạn được gì đó, và kết quả bạn được cái sân, thì đằng kia nó cũng được cái sân. Hai bên cũng sân hết rồi tiến chỗ nào, thì khôn lắm của các bạn ở đâu? Giá trị của sự khôn lắm của các bạn ở đâu? Thế là khôn mà quá là ngu, thấy chưa? Mình tạo cho mình ngu mà mình không hay. Mình cướp quyền sáng suốt của thiên hạ mà mình không hay. Cướp quyền sáng suốt của thiên hạ là tạo cái ngu cho mình. Một vung bồi sự sáng suốt của mình lại đem lại sáng suốt cho mọi người. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải biết tất là đừng sống trong eo hẹp nữa, nhưng mà tìm cái sự vô cùng tận để giải quyết mỗi sự việc ngay trong gia đình, ngay giờ phút với bạn bè. Chúng ta phải tìm cái sự sáng suốt vô cùng tận đó để phân giải cho mọi người hiểu rõ hơn, minh lý hơn. Thì các bạn đã làm gì? Đã làm công quả. Các bạn đã làm việc của ông trời, làm việc cho Thượng Đế. Không giờ phút nào các bạn thất nghiệp hết. Việc của Thượng Đế đầy dậy khắp nơi, xung quanh các bạn là việc của Thượng Đế, bên trong của các bạn cũng là việc của Thượng Đế, sự suy tư của các bạn cũng là việc của Thượng Đế. Mà các bạn biết hướng thượng để suy tư thì các bạn làm việc cho Thượng Đế. Các bạn biết hướng thượng để giải bày với bạn bè ở xung quanh bạn thì các bạn làm việc cho Thượng Đế. Làm sao các bạn thất nghiệp? Mà các bạn bày họ đi đấu tranh chém giết lẫn nhau, tranh ra oán thù bất chánh, đó là biết rồi. Các bạn phục vụ cho một nhóm nào ở thế gian, rồi đem cái nhóm đó chôn sống luôn, đi vô trong tâm tội. Cho nên ở thế gian họ làm tranh trị, đánh đám này đánh đám kia, đám kia đánh đám nọ, rồi lên án lẫn nhau, hai bên cũng là thằng tử hình hết. Kết quả được cái gì? Hai người phải tự chôn sống lẫn nhau không? Thì tâm tối ở thế gian hiện tại đang có, đang diễn tiến hàng ngày, đang đem tới cái chỗ kia không lối thoát. Cái đường đi xuống địa ngục rõ ràng mà họ không thấy. Còn có một cái chân chánh đem sự sáng suốt cái càn khôn vũ trụ về tự trị lấy mình và ảnh hưởng người khác. Cái đó mới là chánh trị đời đời, thực hiện yêu thương yêu đời đời. Mọi người trong quả địa cầu này biết như thế đó thì chiến tranh xung ống đâu còn giá trị nữa các bạn. Tại sao chúng ta lại lấy vật chất quản lý sự thông minh của con người? Nó chỉ giới hạn để quản lý cho những phần tâm tối mà thôi. Một sự sáng suốt không bao giờ nó quản lý nổi, vật chất không thể quản lý nổi. Bởi vì có sáng suốt mới tạo ra nó, mới chế ra nó. Bởi cái đèn sáng là cặp mắt sáng. Cặp mắt các bạn sáng ra của mong mới tạo ra cái máy sản xuất điện, điện mới chế ra cái đẹp. Các bạn thấy cái sự sáng suốt nửa, các bạn hỏi lên, ngược lại các bạn hỏi ai cho cái sự sáng suốt cho các bạn trong cặp mắt này? Có phải càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho các bạn sự sáng suốt đó không? Rồi ngoài càn khôn vũ trụ còn cái gì nữa? Là hào quang đời đời được chiếu qua xuống, vận chuyển cho làm việc luân phiên phát triển. Các bạn mới có cái tâm tư sáng suốt, có cái tưởng, nó có cái tưởng mới chế tạo ra vật chất, mới sản xuất ra ánh sáng tạm thời để phỉnh phờ những phần yếu hèn còn lại mà thôi. Dù chắc chút đó thôi. Chứ sự thật nó không phải cả đó. Sự thật nó là hào quang sáng suốt đời đời đó các bạn. Bây giờ chúng ta tu về vô vi, tại sao chúng ta cứ đề cập đến điển, điển, điển để chỉ có điển mới thoát khỏi căn nhà các bạn đang ở. Chỉ có điển mới thoát khỏi cái bộ đầu các bạn. Chỉ có điển mới thoát khỏi những từng ô trược ở bên trên để tiến tới sự thanh nhẹ đời đời ở bên trên. Đó. Cho nên chúng ta mới tu, chúng ta phải biết thật rõ. Từ trong gia can chúng ta trở ra, từ hành động một của chúng ta, từ sự sai lầm chút đỉnh của chúng ta, mà chúng ta bình tâm tu luyện rồi sáng suốt, rồi lúc đó chúng ta phân tách ra chính tại ta mà ra thôi. Cho nên phải sửa ta. Trong mình chúng ta đang lãnh đạo một quốc gia mà trong đầu óc biết bao nhiêu trận giặc trong ngày, chưa có ai giặc. Trong cơ tạng của các bạn lãnh đạo ở thế gian này đang bao nhiêu sự tranh chấp của nội tâm, chưa sửa được, chưa quản lý lấy được. Rồi làm sao các bạn đem lại cái chuyện tốt cho nhân sinh đang chờ đợi. Cho nên chúng ta phải mau mau thức giác trở về hiểu mình để ảnh hưởng được khác. Mọi người phải lấy và giữ lấy khí giới tình thương và đạo đức mới dẹp được cái khí giới bất lương hiện hành trong quả địa cầu này. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội thực hiện sự thương yêu, mong muốn và sự cân bằng mới đem lại cho nhân sinh.